Tác phẩm Tuyển tập truyện ngắn hay Việt Nam dành cho thiếu nhi, tập 5. Nhiều tác giả, Trần Hoài Dương tuyển chọn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Văn Biển. Nhà văn Văn Biển, tên khai sinh là Phạm Văn Biển, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1930, quê quán Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà văn Văn Biển vốn công tác trong ngành địa chất. Từ năm 1966, ông chuyển sang Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, rồi về Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Ông chuyên viết truyện cho thiếu nhi, làm thơ và viết kịch. Các tác phẩm tiêu biểu của ông là Cô B 20, truyện, 10 ngày làm khách, truyện, Cô bé đưa thư, truyện, Trận địa tuổi thơ, truyện, Đi tìm lòng dũng cảm, truyện, Truyện cổ Bát Tràng, truyện dài, Trăn trở, kịch, Đêm Stockholm, kịch. Nhà văn Văn Biển đã được nhận các giải thưởng. Giải thưởng của Trung ương Đoàn cho tác phẩm Cô B 20. Giải thưởng của Trung ương Đoàn lần thứ hai cho tác phẩm 10 ngày làm khách. Văn Biển là một nhà văn giàu tâm huyết với thiếu nhi. Ông có một tấm lòng đôn hậu, rất ưu ái với cuộc đời, đặc biệt là đối với thế giới trẻ thơ. Với con mắt nhìn trong trẻo, thơ ngây như con trẻ và với một bút pháp phóng khoáng, giàu chất nghệ sĩ, ông đã viết nên Cô B 20 và một số tác phẩm viết cho thiếu nhi đầy chất thơ, rất được trẻ em yêu thích. Xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn tiêu biểu của ông. Đi tìm lòng dũng cảm. Bệnh viện đa khoa. Trong phòng khám tim, bác sĩ đang nghe tim thở. Cái núm cao su ở đầu ống nghe nhấc lên đặt xuống trước ngực, sau lưng thở. Thở đi, thở đều vào. Chà, cái ông bác sĩ này đến lạ, làm như trước nay mình chẳng biết thở là gì. Bác sĩ đặt ống nghe xuống. Thỉnh thoảng cậu có thấy đau nhói ở ngực bên trái không? Thưa không ạ. Cậu có hay bị ngất không? Dạ có. Bác sĩ chăm chú. Trường hợp nào cậu bị ngất? Dạ, những lúc sợ quá. À, thế lúc lên dốc cậu có bị chóng mặt không? Dạ không ạ. Chỉ lúc nào bị lão sói hay lão chồn đuổi chạy. Khi ngủ, cậu có hay chiêm bao không? Dạ có. Thế cậu thường mơ thấy những gì? Dạ, khi thấy lão chồn, lúc thấy mù cáo. Tỉnh dậy còn thấy toát mồ hôi. Dạ thưa bác sĩ, tim tôi có làm sao không ạ? Bác sĩ hình như không nghe thỏ hỏi. Cúi xuống bàn, hí hoáy viết, rồi mỉm cười đưa đơn thuốc cho thỏ. Thỏ cầm lấy tờ giấy, cảm ơn bác sĩ, rồi mở cửa ra ngoài. Vừa ra phòng chờ, các bạn xúm lại. Gà Gô nhanh tay chụp đơn thuốc trong tay thỏ, đọc. Tim mạch bình thường. Hừ, thế là thế nào? Vô lý. Thế là bác sĩ bảo tim mạch chú ấy không việc gì chứ sao? Chị Gà Gô nói. Tôi cho như thế rõ ràng chẳng phải tại tim. Chị Thiên Nga nói nhỏ nhẹ. Có thể do thần kinh bạn ấy yếu cũng nên. Mọi người đều cho là phải. Tại phòng khám thần kinh, thỏ ngồi ngay ngắn trên ghế, hai chân buông thõng. Bác sĩ cầm chiếc búa cao su, khẽ gõ nhẹ vào đầu gối thỏ. Chân thỏ giật thót. Thỏ thấy thu thú. Về nhà sẽ bày cho tụi nhóc chơi trò khám chân này. Anh đứng dậy, đi lại trong phòng xem. Chà, tưởng gì, ông ấy làm như thỏ mới tập đi không bằng. Chắc bác sĩ đọc sách thấy có chuyện thỏ chạy thua rùa đây. Bạn thỏ đó thua là vì mãi chơi, vì chủ quan, chứ đâu phải tại thỏ chạy chậm hơn rùa. Thôi, anh nhắm mắt lại đi. Giơ hai tay ngang ra phía trước. Nếu đầu hàng thì cũng phải cho người ta mở mắt và giơ hai tay lên quá đầu chứ. Tuy nghĩ thế, nhưng thỏ xám vẫn răm rắp làm theo lời bác sĩ. Ừ, có chóng mặt tí chút, nhưng chẳng nói khoe chứ thỏ có thể đứng mãi thế này được. Có điều phải có cái cho vào mồm. Thôi. Thỏ xám mở mắt ra, bác sĩ đưa cho thỏ tờ giấy. Vừa thấy thỏ ra, Các bạn xúm lại. Gago lại nhanh tay vồ ngay đơn thuốc đọc. Thần kinh không có vấn đề. Hừ, thế là thế nào, vô lý. Chị Gago nói, thế là bác sĩ bảo thần kinh chú ấy tốt chứ sao? Anh Gago vẫn chưa hết băn khoăn. Tim mạch tốt, thần kinh không có vấn đề, vậy làm sao chú ấy lại giác? Gấu con béo phục phịch, nói năng chậm rãi, có lớp có làn như người lớn. Người ta khám kỹ thế thì không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn chẳng phải do thần kinh hay tim mạch đâu. Tôi cho là thế này, lâu nay ta chẳng thường nghe nói anh này gan như cốc tía, chị kia gan như gan sứa. Sứa thì làm gì có gan? Lại nghe khi khen ai bạo dạn, can đảm, người ta thường nói anh chàng này to gan. Do đó theo tôi, anh Thỏ nên đi khám nội khoa xem. Nếu quả gan anh nhỏ quá thì yêu cầu người ta chữa cho to, gan to rồi thì anh cóc sợ ai? Mọi người đều cho là Thỏ nên đi khám gan ngay. Chữa gan xong, bạo chẳng thua gì bắt cóc tía. Đến lúc đó, nói xin lỗi chứ, chẳng thèm làm cậu ông trời mà làm ông nội ông trời cũng nên. Bác sĩ nội khoa nghe Thỏ trình bày căn bệnh hiểm nghèo của mình, cứ ôm bụng, nín cười. Mãi hồi lâu, bác sĩ mới nói được. Ai bảo họ nhà Thỏ anh không có gan, không gan thì sống làm sao được. Đến con ruồi, con mũi ranh còn có gan, có điều gan chúng bé. Thỏ rụt rè. Thưa bác sĩ, nếu gan bé có thể chữa cho to được không ạ? Bác sĩ chau mày. Chà, anh chẳng biết một chút gì về bệnh tật cả. Chỉ những người gan to thì mới chạy đến đây tìm tôi. Gan to là một bệnh nặng, anh hiểu chưa? Thấy Thỏ có vẻ còn nghi hoặc, bác sĩ với tay lấy cuốn sách dày Bệnh học nội khoa, lật ra đưa cho Thỏ. Đây anh xem, bệnh gan to. Thỏ chẳng còn bụng dạ nào đọc. Lạ thật, không hiểu đầu đuôi ra sao cả. Chẳng lẽ gan Thỏ cũng như ai, nhưng lại giác đến thế sao? Bác sĩ nói, chẳng những anh có gan to mà gan anh tốt. Một nhà máy hóa chất làm việc rất cừ. Nam anh thế kia, chẳng cần khám cũng biết. Thấy Thỏ vẫn còn băn khoăn, bác sĩ với tay lấy bộ đồ mổ, nói tiếp. Nếu anh không tin thì để tôi giải phẫu bụng anh cho anh xem, chịu chứ? Chẳng kịp chào, Thỏ bỏ sách xuống, chạy vội ra đường. Thỏ vừa thở, vừa thuật lại sự việc xảy ra trong phòng khám nội khoa cho các bạn nghe. Anh Gago bực mình. Hừ, thế là thế nào, vô lý. Chị Gago quay lại lườm chồng. Thế là chẳng phải tại thần kinh, tim phổi hay gan ruột gì cả. Chú ấy giác là tại chú ấy không can đảm. Anh Gago lẩm bẩm. Hừ, nói thế thì ai chả nói được. Nếu hỏi tại sao chú ấy không can đảm thì mẹ nó lại bảo là chú ấy giác à. Có ai đó cười khúc khích. Chị Gago muốn nói lại nhưng chị vẫn lặng im. Chị chưa biết giải thích điều chị suy nghĩ ra sao cả. Mọi người đang bàn tán, bỗng Thỏ giật nảy người, chụm bốn chân định vọt. Có tiếng cười khanh khách trên cây. Không sao đâu, đùa một chút cho vui thôi mà. À, ra bàn sóc. Sóc vừa cười vừa nhảy xuống đất. Các thần chuẩn bệnh sai bét, Thỏ giác đâu phải tại thần kinh hay tim gan. Các bạn nhào nhào. Thế Sóc bảo do cái gì? Sóc nhìn Thỏ rồi hỏi các bạn. Các bác, trong cái tai bạn Thỏ có gì đặc biệt không? Có, tai chú ấy to. Ấy, mọi sự đều từ đó mà ra. Thói đời anh điếc không sợ sấm, nhưng bạn Thỏ thì ngược lại, nghe thính hơn mọi người. Vừa rồi tôi thả xuống một chiếc lá, chỉ mình bạn Thỏ hoảng hốt. Tại sao bác Gago không giật mình? Gago nói, mình có nghe thấy gì đâu. Ấy đấy, nếu tai bạn Thỏ bình thường như mọi người, chắc chắn chẳng xảy ra việc gì. Nghe Sóc giảng giải một hồi, mọi người đều vỡ lẽ. Chà, cái tai to, tai hại thế đó, may quá. Đầu nam chữa bắt thì làm sao khỏi? Chị Gago phân vân, nhưng cái tai to thì chữa làm sao? Sóc nói, dễ thôi, tìm ra căn bệnh mới khó, chứ chữa là việc dễ. Cái tai to làm cho bạn Thỏ giác. Nếu muốn hết giác, chỉ việc cắt bớt cái tai to đi. Eo ôi, cắt tai. Chị Gago nghe nói thè lưỡi, sợ hãi như chính mình bị cắt tai. Anh gà gô nhìn vợ, cau mày. Anh cảm thấy mình bị xấu hổ lây vì tính nhút nhát của vợ. Cứ như chị gà gô thì thỏ suốt đời mang bệnh hay sao? Muốn trở thành người dũng cảm thì phải một lần chịu đau chứ. Bạn thỏ có muốn trở thành người dũng cảm không? Sóc quay lại hỏi thỏ. Tất nhiên là thỏ muốn lắm. Thỏ trước nay rất khổ tâm về tính nhút nhát của mình. Trong rừng, thỏ sợ từ thằng chuột nhắt trở đi. Một tiếng động khẽ cũng làm thỏ hoảng hốt. Chẳng kịp suy nghĩ gì cả, cứ vắt chân lên cổ, chạy bán sống bán chết. Đến lúc quay lại, thì ra chỉ là một cành cây rơi hay chiếc lá rụng. Bọn nhóc trong rừng, nhân đó thường bày trò chọc anh thỏ chơi. Nhưng đó là chuyện vặt, điều này mới làm thỏ khổ tâm hơn. Nhà thỏ cạnh nhà chị gà gô, chị vừa đẻ được 10 quả trứng. Một hôm, chị có việc phải ra ngoài, chị nhờ thỏ trông hộ ổ trứng. Chị vừa đi khỏi thì lão chuột cống dẫn một bọn đàn em đến. Lão đứng ngoài, chỉ huy bọn lâu la xông vào ăn cướp trứng của chị gà gô ngay trước mũi thỏ. Tên cướp quay lại bảo thỏ đang đứng đấy run như cầy sấy. Nào, chú em thân mến, lại giúp các anh mày một tay. Bọn anh nhậu xong sẽ thưởng cho chú em một đống vỏ. Hắn cất tiếng cười ha hả, những cặp râu vểnh lên quặp xuống, nòm tức lộn ruột. Phải chi thỏ có vỏ sẽ xông ra cho chúng nó một trận. Nhưng lúc này thì hồn vía thỏ đang bay lên mây. Đến lúc thỏ hé mắt ra thì thấy bọn cướp sắp sửa lên đường. Mỗi tên biến thành một toa tàu chở trứng. Chúng nằm ngửa bốn chân ôm quả trứng vào bụng. Thằng nọ kéo đuôi thằng kia thành một đoàn tàu dài. Tên tướng cướp quay lại, vẫn cặp râu cười khỉnh. Chào nha! Thỏ vẫn đứng như chết cho đến lúc chị gà gô về. Chị gà gô không trách thỏ. Chị chỉ tức một nỗi là chị không có ở nhà để trị cho chúng nó một mẻ. Thỏ nghĩ thầm, chị tức thì nói thế thôi, chứ chị ở nhà cũng chẳng làm gì được. Sau khi xảy ra vụ cướp trứng đó, các bạn trong rừng bàn với thỏ nên đi chữa bệnh giác. Do đó mới có chuyện thỏ đi khám thần kinh, tim, gan như ta đã biết. Ngồi trong phòng giải phẫu, thỏ suy nghĩ miên man. Hừ, mình mà cắt tay xong thì việc thứ nhất là đi tìm lão chuột cống, dần cho hắn một trận, bắt phải đem nộp hết trứng cho chị gà gô. Bắt hắn hứa từ nay phải làm ăn lương thiện. Việc thứ hai là có thể về thăm bà ngoại mà không sợ lão sói. Phải nói cho lão hay rằng, từ nay đừng có lơ tơ mơ. Trong rừng này từ nay còn có thỏ vừa mới cắt tay. Trước mặt hắn ta bây giờ không phải là một chú thỏ tai to, dút dát, mà là một thiếu niên dũng cảm vừa xuất hiện. Tiếng lành đồn xa, bạn bè trong rừng, cả những kẻ xấu nữa, sẽ nhìn thỏ và cả dòng họ thỏ bằng cặp mắt kính phục. Chị gà gô sẽ tin tưởng ở người bạn láng giềng trẻ tuổi của mình. Ôi tất cả những điều tốt đẹp đó sẽ trở thành sự thật. Chỉ một tí nữa thôi, bác sĩ sẽ đến, một nhát kéo đưa ra, thế là mình sẽ trở nên gan dạ. Cửa bỗng mở, một cô y tá mặc áo choàng trắng ra mời thỏ vào. Thỏ hồi hộp, thỏ bước lại gần bàn mổ chờ đợi. Một cảm giác lành lạnh chạy từ chân, truyền lên xương sống và lan ra khắp người. Thỏ tự động viên, hãy dũng cảm lên anh bạn. Bác sĩ đã đến, ông ta mặc áo choàng trắng, đội mũ vải trắng, tay mang găng cao su. Cô phụ mổ đứng bên, bê một khay đựng đầy dao kéo sáng loáng đủ loại, dao to, dao nhỏ, kéo ngắn, kéo dài. Eo ôi, họ định làm gì mình đây? Cắt tay mà cần phải bấy nhiêu thứ sao? Thỏ cố giữ cho hai hàm răng cứ va vào nhau cầm cập. Câu nói mà thỏ chuẩn bị trước khi đến phòng giải phẫu, đề nghị bác sĩ cắt hộ cho đôi tai, bây giờ đã biến đâu mất. Nhìn đống dao kéo, thỏ nhắm nghiền mắt lại, rồi hét lên một tiếng, đạp cửa, phóng ra ngoài. Thỏ chạy, chạy miết, chẳng dám ngoái trở lại, hình như có tiếng chân bác sĩ, cả tiếng dao kéo loảng xoảng đuổi theo. Chao ôi, cứ như thế này, đã chết ai? Hay thằng Sóc, nó xỏ mình? Không, nghe nó nói cũng có lý. Ừ, tại cái tai mình to quá, nó thính quá. Giá không có tai vẫn hơn, sung sướng nhất vẫn là anh chàng không tai hay tai bé, nó chẳng sợ ai cả. Như bác cóc tía đó, thực ra bác ấy có hơn gì mình. chỉ vì bác ta may mắn sinh ra đã không có tai hay tai bác bé. Thỏ chợt thấy cái bóng mình trên đất, càng chán, hai cái tai như cũng kéo dài thêm ra, chán thật. Chao ôi, giá có ai đổi cho mình nhỉ, đổi hai cái tay nhỏ, lấy hai cái tay to này, mình sẽ cảm ơn họ biết mấy. Chào bác. Thỏ giật mình quay quắt lại định chạy, nhưng không, mẹ con chị cấy ở làng dưới đây mà. Chào bác đi con. Chị quay lại bảo cấy con. Cấy con khép nép sau lưng mẹ định chạy trốn. Chị vừa cười xin lỗi vừa thanh minh. Bác đừng trách, cháu nó giác quá. Thỏ nghĩ bụng, bác nó cũng chẳng dạng hơn. Thỏ hỏi, chị định đưa cháu đi đâu đấy? Dạ, chẳng giấu gì bác, tôi định đưa cháu lên bệnh viện huyện ạ. Cháu đâu ốm ra sao? Chẳng hiểu làm sao cháu nó giác quá. Chừng ấy tuổi rồi mà ra đường gặp một con muỗi mắt cũng sợ chết khiếp. Cả ngày chẳng làm ăn gì được. Bà con dưới đó đoán có lẽ tại cháu nó không có tai. Tôi định đưa cháu lên bệnh viện nhờ bác sĩ cặp thêm cho cháu cái tai. May ra... Bác bảo liệu có được không ạ? Thỏ không trả lời. Sao lại có chuyện oái âm thế này? Kẻ định đi cắt bớt tai, người định đi cặp thêm tai, cứ như là một chuyện vui cười. Chị định cặp thêm tai cho cháu thật à? Dạ thật chứ ạ. À, bác bảo có còn cách nào nữa đâu. Chị cấy bỗng nhìn chằm chằm vào đôi tai Thỏ, chép miệng. Ừ, giá cháu có được đôi tai như bác thì khỏi phải nói, thật là quý hóa. Nghe chị cấy nói, Thỏ cứ muốn chui xuống đất trốn. Đằng nhà chị gà gô có động. À, lại bọn cướp dạo nọ. Lão chuột cống đang chỉ huy đàn em leo vào ổ trứng chị gà gô. Hắn quay lại nói với Thỏ, chào chú em, lại giúp các anh mày một tay. Hắn bỗng nhìn thấy mẹ con chị cấy đang nép sau lưng Thỏ. À, lại có cả mẹ con nhà cấy nữa hả? Khéo thế. Này, hai anh giác gặp nhau thì chẳng thêm được chút sức mạnh nào đâu. Hắn cười ha ha, hắn thích chí vì đã tìm ra được một câu mà hắn cho là rất có ý nghĩa. Trong thoáng chốc, Thỏ bỗng ân hận. Giá lúc nãy chịu đau một tí, cho bác sĩ cắt tai thì có phải bây giờ Thỏ có thể xông ra đối địch với kẻ thù đang đứng trước mắt kia không? Nhưng Thỏ lại nhớ đến đôi tai của mẹ con chị cấy. Thế là thế nào nhỉ? Kìa, chị gà gô vừa về, chị đứng sững. Mặt chị tái mét, nam thường quá. Bao nhiêu lần đứt ruột sinh nở, ôi những quả trứng nõn nà tròn trĩnh. Những đứa con, trai có, gái có, sẽ ra đời từ trong những quả trứng hồng. Chúng kêu chim chíp, những cục bông màu vàng óng biết đi, biết chạy, biết tụm vào cánh mẹ, biết trèo lên lưng mẹ. Nhưng giờ đây, niềm vui vỡ tan, chị sẽ khuỵu xuống mất thôi. Mắt chị đỏ, chị khóc mất. Thỏ cảm thấy như chính mình có lỗi. Tiếng cười lão chuột cống vang lên. Ha ha ha, ba anh giác gặp nhau cũng chẳng thêm được một chút can đảm nào đâu. Hắn nghiêng người về phía chị chủ nhà một cách rất lịch sự. Chào nhé, gắng đẻ thêm 10 quả nữa, lần sau bọn này lại đến. Hắn xoay người định đi, nhưng hắn bỗng đứng sững lại. Trước mặt hắn là chị gà gô với tất cả lông cánh dương ra như những mũi giáo. Lão chuột cống nghiến răng dậm dọa. Này, biết điều thì tránh ra, ta chưa hề tha chết cho ai vì tội cản đường. Chị gà gô chẳng nói chẳng rằng, chị đập cánh xông lên. Lão chuột cống lùi lại, lùi lại. Hắn sợ, hắn cảm thấy nếu vô phúc chạm vào người mẹ này thì những vuốt sắc nhọn hoắt kia sẽ đâm thủng ruột hắn. Hắn lùi dần và cuối cùng rơi tõm xuống cái hố sau lưng. Bọn lâu la thấy chủ tướng ngã, hoảng hốt bỏ trứng chạy toán loạn. Lúc chị gà gô quay lại thì thấy Thỏ đang tiến sát theo mình. Đôi mắt Thỏ long lên sòng sọc, vẫn với cái tai cũ nhưng có thêm lòng dũng cảm mới tìm thấy được. Trong thoáng chốc, chị như quên mất chuyện vừa xảy ra. Chị nhìn Thỏ mừng rỡ và không khỏi ngạc nhiên. Kìa, tôi tưởng chú cắt tai rồi. Thỏ ngượng nghịu lắc đầu. Ừ, đâu phải tại cái tai. Về điều này thì rõ ràng Thỏ có thể trả lời cho mẹ con chị cấy được, nhưng do cái gì thì Thỏ vẫn còn thấy mơ hồ. Chị Gà Gô cũng cảm thấy khó giải thích cho anh bạn trẻ hiền lành dễ thương kia rằng hành động của chị và cả của Thỏ vừa rồi là do lòng yêu thương và căm thù cao độ. Sự dũng cảm bao giờ cũng bắt đầu từ đó. Nhà văn Hoàng Nguyên Cát sinh năm 1918, Mậu Ngọ, tại làng Đông Thái, xã Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông còn có các bút danh Hoàng Anh Đường, Hoàng Thái Anh, Dịch. Ông từng là giáo viên tiểu học ở Quảng Trị, Hà Tĩnh, cán bộ giáo dục ở Bộ Giáo dục, cán bộ biên tập ở nhà xuất bản Kim Đồng. Ông là hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Từ năm 1960 đến nay, ông đã có trên 40 cuốn sách sáng tác, biên soạn, dịch sách cho thiếu nhi, sách giáo khoa tiểu học. Một số tác phẩm của ông: sáng tác Những cô tiên áo nâu, Chuyến hàng Tết, Chú bé và cô thợ xây, truyện cho nhi đồng, Ngựa trắng, truyện cho thiếu niên. Biên soạn Đưa các em đi trại, sách giáo khoa, Kể chuyện lịch sử lớp 5, Chuyện kể lớp 4, Dịch, Robinson Crusoe, Đoạt lửa, Lớn lên trên đảo vắng. Hoàng Nguyên Cát là một nhà văn, nhà giáo dục suốt đời sống và làm việc đầy tinh thần trách nhiệm vì sự nghiệp giáo dục trẻ em. Ông viết truyện, dịch sách, biên soạn sách giáo khoa với tất cả tấm lòng vì trẻ em. Ông có một tâm hồn trong sạch, luôn khiêm nhường và lặng lẽ làm việc, được đồng nghiệp quý trọng và bạn đọc tin cậy. Chiếc bánh chưng ro. Mưa lất phất rây bụi trên những tàu lá chuối, trên đám cỏ non tơ, trên những bông cúc vàng, trên mái tóc các em nhỏ và cả trên mái tóc của bé Hoa đường vội vã từ trường về nhà. Một tay kéo xếch ống quần cao lên quá mắt cá, tay kia xách túi sách. Hoa sải vội những bước dài băng qua những vũng nước đọng nhỏ rải rác trên mặt hè. Hoa bước mãi miết, không biết đến mưa, gió và rét. Buổi học cuối năm, để rồi mai bắt đầu nghỉ Tết. Trống tan trường đã dứt từ lâu, mà các cô bé cứ ríu ra ríu rít chúc Tết nhau, cho nên Hoa về có chậm, phải bước vội. Nhưng Hoa bước vội còn vì ở nhà chắc chắn là có chiếc bánh chưng ro xinh xinh đường chờ Hoa. Tối hôm qua, năm mẹ con, nói là năm mẹ con chứ thực ra hầu như chỉ có mẹ làm, đã gói xong nồi bánh chưng Tết. Nếp, đậu, thịt, vừa vặn 5 chiếc bánh lớn và 3 chiếc bánh chưng ro, cũng đủ các thứ nhân. Tất nhiên chị Minh lớn rồi thì không có phần. Mẹ dậy đâu từ 2 giờ sáng, bắt nồi luộc bánh. Bây giờ thì nhất định bánh đã vớt, và bánh lớn thì đang ép, bánh xinh thì đã chia rồi. Nghĩ tới bánh xinh đã chia rồi, Hoa càng bước vội. Vừa đẩy cửa bước vào nhà, chưa kịp cất túi sách, Hòa đã hỏi dồn, bánh chưng xinh đâu chị Minh, bánh em đâu? Thằng Tiến đã giành mất chiếc to nhất, có nhân đường đậu, còn cái Hạnh chiếm cái đẹp nhất. Bây giờ thì chị Minh đưa cho Hòa chiếc bánh nhỏ nhất và cũng xấu xí nhất, chiếc bánh vét cuối cùng mà chị Minh tập gói. Hôm qua, Hòa đã chê hắt, chê hủi, chê lên, chê xuống. Hòa như từ trên trời rơi xuống. Suốt cả buổi sáng, bóng dáng chiếc bánh chưng xinh cứ lẩn vẩn trong đầu, vừa ra khỏi trường đã vội về nhà ngay, thế mà bây giờ. Hoa đứng thừa người ra, hằng học nhìn cái bánh xấu xí, hằng học nhìn chị Minh và hằng học nhìn cả hai đứa em với những chiếc bánh trong tay chúng. Hoa biết cái thế của Hoa là không thể nào đổi được bánh. Hoa muốn khóc, rồi bỗng hầm hầm ném mạnh cái bánh xấu xí xuống nền nhà, miệng lẩm bẩm. Thèm vào, chọn hết cả, để cho người ta cái xấu. Cái bánh chưng rò bị ném xuống nền xi măng, kêu đánh bếp một cái, rồi cứ theo đà mà lướt tuột ra đến gần cửa. Có tiếng xe đạp lạch cạch, rồi thấy bố lách cửa định đẩy xe vào. Nhưng bố lại dừng xe ngoài cửa, vì tí nữa thì bánh xe đè lên chiếc bánh chưng rò. Hoa vẫn đứng bên cạnh cái chạn, mặt hầm hầm. Nhìn Hoa rồi nhìn cái bánh, bố như đã hiểu ít nhiều câu chuyện. Bố dừng xe ngoài cửa, bước vào nhặt chiếc bánh lên, rút khăn tay lau sạch vết bẩn ngoài lá gói, nắn lại cho vuông vức hơn tí chút, rồi lấy một cái đĩa nhỏ đặt chiếc bánh vào, cất trong chạn. Sau đó, bố mới đưa xe đạp vào, thay áo quần, tưởng như không có sự gì đã xảy ra cả. Hoa nhìn bố, nhưng bố không nhìn Hoa mà cũng không nói gì. Tuy vậy, Hoa cũng thoáng thấy, chỉ thoáng thôi, có chút gì buồn buồn trên nét mặt bố. Hoa cúi đầu xuống. Chiều 30 Tết, cả nhà đông đủ, cùng với 5 chiếc bánh chưng lớn, chiếc bánh chưng rò nhỏ và xấu xí cũng được thượng lên trên mặt bàn đã dọn dẹp để thờ ông bà nội trong mấy ngày Tết. Nó được ghép với một chiếc bánh lớn, nhìn như đứa bé con được mẹ cõng, đặt bên cạnh hộp mứt thập cẩm mở ngỏ. 4 quả cam sành xếp riêng một đĩa và có mấy thứ khác nữa. Một làn khói nhẹ nhẹ từ cái hương trầm bay lên. Mấy bông cúc vàng ở chậu hoa cạnh bàn thờ cũng tỏa hương phảng phất. Không khí trong nhà ấm cúng hẳn lên. Bây giờ thì đứa nào cũng muốn cái bánh chưng rò xấu xí. Nhưng ngay khi cây hương trầm cháy hết, cả nhà sắp sửa ăn cơm, thì bố chỉ lấy xuống một chiếc bánh to đưa cho chị Minh bóc. Chiếc bánh chưng xinh kia vẫn nằm yên trên lưng mẹ nó. Thằng Tiến mạnh dạn lên tiếng. Bố lấy cho con cái bánh xinh kia. Theo thằng Tiến, cái Hạnh cũng xin bố. Còn Hoa chưa quên việc xảy ra hôm trước, không dám nói gì, nhưng chắc chắn cũng rất muốn xin bố cái bánh ấy. Nhưng bố chỉ điềm nhiên đáp. Hôm nào hạ cổ, bố sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện, rồi sau đó cho ai chiếc bánh chưng xinh sẽ hay. Cả mấy chị em đành chờ hôm hạ cổ, nhưng cả nhà đều muốn được nghe ngay câu chuyện sau bữa cơm. Đây là một chuyện cũ, bắt đầu từ chừng 30 năm trước. Có một thằng bé độ lên 8 tuổi, mồ côi cha từ bao giờ nó cũng không biết nữa. Thằng bé ấy ở với mẹ, một mẹ một con, nhà nghèo rớt mùng tơi. Người mẹ quanh năm đi làm thuê gánh mướn quần quật suốt ngày, kiếm ăn lần hồi nuôi con, bữa no, bữa đói. Cơm áo còn thiếu thốn quá mức, nói chi đến học với hành. Tết đến, nhưng Tết chỉ đến với những nhà giàu, cho mãi đến chiều 30 mà thằng bé ấy vẫn chưa có gì hơn ngày dưng. Nhìn lũ trẻ con nhà giàu xung xăng qua lại, súng xính trong những bộ quần áo đẹp, thằng bé mồ côi bố ấy cũng đã quen mắt. Nó chỉ thèm cái bánh chưng rò xinh xinh lủng lẳng ở tay bọn kia. Mãi sẩm tối, mẹ nó mới về nhà với một vốc gạo và một mớ khoai lát khô. Thấy mẹ về, thằng bé mừng lắm. Nó nói chuyện với mẹ và xin mẹ một cái bánh chưng rò. Mẹ nó không trả lời, chỉ gạt thầm nước mắt, lặng lặng đi thổi cơm. Bữa chiều hôm nay, thằng bé được ăn một bữa cơm đọn khoai khá no, có lẽ no nhất trong suốt năm. Ăn xong, mẹ nó đưa cho nó một cái bánh chưng rò, có lẽ mới gói. Lá chuối bọc ngoài còn xanh mướt, lạc bột, chằng, chữ thập cũng vẫn sống. Thằng bé mừng quá, mắt nó long lanh và nó thấy cái bánh mẹ cho quả là vuông vắn, vừa đẹp vừa xinh hơn tất cả những chiếc bánh mà nó đã phải thèm lúc chiều. Bên ngoài trời tối như mực, nó ấm ức không thể đem bánh đi chơi được. Nó sâu một cái dây lạc vào bánh để có thể xách bánh lủng lẳng ở tay. Nó ôm bánh nằm bên mẹ, nghe kể chuyện đời xưa rồi ngủ lúc nào không biết. Sáng mùng 1, vừa nhảy xuống giường, nó đã xách bánh đi chơi để khoe với mấy đứa trẻ trong xóm hôm qua đã xung xoe bánh chưng rò. Chúng nó bóc bánh ra ăn, thằng bé cũng bóc bánh của mình ra ăn. Nhưng bánh của nó thì cứng mà không có nhân, hạt cơm còn nguyên. Bọn kia trông thấy hùa nhau chế giễu. Ê, bánh cơm nguội, bánh cơm nguội. Thằng bé tức út lên. Nhưng mà bọn kia đông quá, nó chỉ có một mình. Nó chạy ngay về nhà và thấy mẹ nó đương một mình ngồi trên bếp nguội ngắt. Hí húi vá cái quần đẹp mà nó vừa đánh rách thêm chiều hôm qua. Nước mắt giàn giụa, thằng bé chìa cái bánh bóc dở ra, méo máu. Bánh không có nhân mà lại cứng mẹ ạ. Bên trong mấy lớp lá xanh chỉ có một cục cơm nguội. Có khác với cơm chiều hôm qua là không dính mổ khoai nào. Mẹ đã bớt phần ít ỏi của mình, xới riêng một bát cơm rành, gói cho con chiếc bánh chưng ro ấy. Người mẹ thở dài, đặt cái quần vá dở xuống, kéo đứa con lại ngồi bên cạnh rồi dịu dàng nói. Thôi con ạ, nhà mình nghèo, đừng có sánh với nhà chúng nó khá giả mà thêm khổ. Mà cũng đừng thèm xin chúng nó, đừng thèm nhòm chúng nó ăn con ạ. Như thế chúng nó không khinh mình được. Đến trưa mẹ sẽ cho con một cái bánh khác, dẻo và có nhân. Thằng bé hỏi lòng, mẹ nó hiểu nó lắm. Nó có thèm xin, có thèm nhìn mồm bọn kia đâu. Của mình thì mình quý, mình ăn, cần gì cái thứ bọn hợm hỉnh. Hai mẹ con chia nhau cái bánh cơm nguội và cùng ăn ngon lành bên bếp tro lạnh ngắt, nhưng trong tình mẹ con vô cùng ấm áp. Ăn bánh xong, thằng bé lại chạy đi khoe với bọn kia. Đến trưa, có bánh có nhân, cũng như bánh của chúng mày. Tội nghiệp, thằng bé có biết đâu là bánh chưng của bọn kia gói bằng gạo nếp và có nhân là đậu xanh với thịt. Bữa trưa mùng một Tết, thằng bé lại được ăn khá no khoai độn nhiều hơn. Sau bữa ăn, nó lại được một chiếc bánh chưng ro khác. Mẹ nó đã nén cơm cho dẻo và thái mỏng mấy lát cà muối đặt vào giữa mà gói lại. Bánh đương còn nóng, thằng bé đã bóc ra ăn. Dẻo thơm làm sao, đậm đà làm sao. Nó cho là không thể có chiếc bánh chưng ro nào ngon hơn được. Những Tết sau, Tết nào người mẹ cũng đều có bánh chưng ro có nhân cho đứa con của mình. Nhưng mỗi lần Tết đến, đứa con lại càng lớn thêm và biết nhiều chuyện hơn. Rồi nó cũng hiểu rằng bánh chưng ro của mình, con nhà nghèo, không phải là bánh chưng vì không có gạo nếp và nhân đậu với thịt, không nấu nhừ cả buổi cả ngày. Tuy vậy, thằng bé vẫn cứ thiết tha chờ đợi chiếc bánh chưng ro ngày Tết, từ tay mẹ nó gói và đưa cho, chơi với bánh, ngủ với bánh, xách bánh lủng lẳng đầu ngón tay và ăn bánh ngon lành như lần đầu tiên có bánh, hồi nó lên 8 tuổi. Và những bữa cổ Tết của hai mẹ con thì vẫn cứ là cơm độn khoai hẩm. Thế rồi, người mẹ chết. Người mẹ chết mà chưa gói được cho con mình lấy một chiếc bánh chưng ro ngày Tết bằng gạo nếp có nhân đậu xanh với thịt, như con nhà người ta. Mồ hôi nước mắt của bà đã đổ ra quá nhiều, nhưng lại chỉ để cho con nhà giàu gói bánh chưng cho con cái họ. Bà ngậm ngùi mà qua đời. Rồi 5 năm liền, thằng bé không có bánh chưng ro ngày Tết nữa. Nhưng nó đã lớn dần, mặc dầu lớn trong cảnh đời đói khổ. Thằng bé mồ côi ấy chính là bố các con, và mẹ nó là bà nội các con. Bố hít một hơi mạnh, thông thả thở ra rồi kể tiếp. Sau cách mạng tháng 8, bố vào tự vệ rồi được vào bộ đội. Và Tết năm đó, lần đầu tiên trong đời mình, bố được ăn bánh chưng gạo nếp có nhân đậu xanh, thịt. Trong cảnh sung sướng ấy, bố nhớ tới bà nội và ngậm ngùi kể lại câu chuyện chiếc bánh chưng ro của bà nội cho đơn vị nghe. Từ đó, mỗi khi Tết đến, bất cứ ở đâu, trong khi Nam, khi ngoài Bắc, khi lên miền núi, khi dưới đồng bằng, hoặc là các bà mẹ chiến sĩ, hoặc là các anh nuôi ở đơn vị, đều dành cho bố một chiếc bánh chưng ro. Tết nào cũng vậy, nhận được bánh thì bố lại kính cẩn và trìu mến, nâng món quà và cũng là tấm lòng của đồng bào đồng đội lên trước ngực, thương cảm tưởng nhớ đến bà nội. Mẹ ơi, con đã có bánh chưng rồi. Rồi có Tết thì, mẹ ơi, vợ chồng chúng con có bánh chưng rồi. Và cách đây 13 năm, bố đã được thưa với bà nội. Mẹ ơi, chúng con và cháu Minh đã có bánh chưng rồi. Từ ngày hòa bình lập lại đến nay, bố làm việc ở nhiều nơi, nhưng Tết nào cũng có bánh chưng bày trên bàn thờ bà nội. Năm nay, được ăn Tết ở nhà đông đủ thế này, bố rất vui mừng lại được thưa với bà nội. Mẹ ơi, chúng con và các cháu Minh, Hoa, Hạnh, Tiến đã có bánh chưng rồi. Đấy, các con thấy vì sao bố rất trân trọng và kính cẩn bày chiếc bánh chưng ro nhỏ nhoi xấu xí kia trên bàn thờ bà nội. Đó là ước mơ thời ấu thơ của bố và nó cũng là mơ ước của bà nội các con dành cho bố với tất cả lòng thương yêu của người mẹ. Càng sung sướng, càng có nhiều bánh lớn, bố càng không quên chiếc bánh chưng ro của bà nội. Cây hương trầm thấp lúc bắt đầu câu chuyện bây giờ đã cháy đến chân. Bố chậm rãi đứng dậy, rút một cây khác đốt lên rồi gượng nhẹ cắm vào cái cốc đầy gạo thay bình hương. Khói trầm lại như quyện với hương cúc vàng, bóng dáng bánh chưng mẹ cộng bánh chưng con lại như lung linh trên bàn thờ bà nội. Có tiếng lạch cạch khe khẽ, bố quay đầu lại, cu tiếng đường kiển chân với tay đặt nửa chiếc bánh chưng ro của mình còn lại, vì đã cắt ăn một nửa từ trưa rồi, lên trên chiếc bánh chưng lớn, ghé vào bên cạnh chiếc bánh chưng xinh của bố. Nó vừa loay hoay vừa nói, vừa đầu ngẩng nhìn lên, con thưa với bà nội, con có bánh chưng bố nhé. Bố cũng đã thấy hoa cười cu tiếng, nhưng đôi mắt hoa cứ chớp chớp, có cái gì ương ước cứ muốn trào ra.